đó thì mới tới thành Phật. Cho nên La Hán không có nghĩa thành Phật, mà Phật là phải đủ công hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng không có nửa trình nhập Niết Bàn mà vậy đó. Còn những A La Hán hay là Đức Như Phật đó, là nửa trình nhập Niết Bàn. Đó là cái đoạn mà để nói rằng nhập Niết Bàn nửa trình. Nên biết Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy không chấp trước mà hay thành tựu các sự việc thù thắng, không chấp trước mà vì mình muốn viên mãn mọi cái công đức cho nên thành tựu được cái sự việc thù thắng. Lại Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát thế này: những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba cái câu mà bảo mình phải quán. Cái câu thứ nhất là chính gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ hai, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba câu hỏi. Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Ở đây nó là trên á, là bảo mình phải dùng trí để mà quán, đặt câu hỏi để quán sát, để tìm thử coi Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái pháp thật hay là cái pháp không thật. Khi mình tìm thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ là một cái pháp không thật thì đã biết là cái pháp không thật rồi, thì ở trong đây nó dạy tới câu hỏi thứ hai là nếu pháp đó không có, không chỗ có, tức là không thật, chẳng thấy được cũng không thật, thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thì cái gì mà hỏi cái Bát Nhã không thật đó? Đó là quý vị thấy cái câu này nó tế nhị làm sao. Khi mình đầu tiên á, thì mình phải quán những cái pháp ở bên ngoài. Những cái pháp bên ngoài là đối tượng để mình quán nó. Pháp bên ngoài đây không nghĩa là ngoại cảnh mà kể cả thân mình. Mình quán thấy năm uẩn và thấy tất cả pháp không thật. Thì cái hay quán năm uẩn thì các pháp không thật đó là cái gì? Là cái trí Bát Nhã. Nhưng mà khi quán vậy rồi bây giờ mình biết cái trí Bát Nhã nó có thiệt không? Mà trí Bát Nhã nó không thiệt thì cái gì để hỏi? Để hỏi những cái câu hỏi mà nói rằng Bát Nhã đó là cái thế nào, là cái gì vân vân, thì cái hỏi đó là cái gì? Cái hỏi đó là cái gì? Như vậy thì đầu tiên là thấy cảnh ngoài không thật, rồi kế là thấy cái trí Bát Nhã không thật. Mà cái thấy cái trí Bát Nhã không thật đó cũng chưa phải là cuối kích, phải không? Thì Bát Nhã không thật thì cái khởi hiểu Bát Nhã không thật cũng phải bỏ luôn, phải không? Thì như vậy đó mới gọi được tới cái chỗ viên mãn. Vì vậy mà mới đặt câu hỏi thứ kế đó là nói rằng thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi đối với việc như thế quán sát kỹ càng, tâm không chìm lặng, không lui sụp, không kinh sợ, nên biết đó là không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm là cái chỗ nào? Là cái chỗ đây nói sẽ dễ hiểu, từ thấy năm uẩn đều không, phải không? Và năm uẩn là không là cái đối tượng của Bát Nhã chiếu soi, phải không? Rồi trở lại cái Bát Nhã chiếu soi đó là sao? Cũng là hư dối luôn, phải không? Và cái biết Bát Nhã Ba La Mật Đa hư dối đó cũng là không thiệt nữa. Thì như vậy mới gọi là cái đi sâu vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Thì như vậy mình mới thấy cái cao siêu. Như vậy thì người không thiệt, cảnh không thiệt, phải không? Người không thiệt, cảnh không thiệt. Thì biết người không thiệt, cảnh không thiệt rồi mình tu sao đây? Rồi người không thiệt thì người họ có khổ, thì cái khổ của họ có thiệt không? Mà họ khổ không thiệt thì thôi để họ khổ mặc họ, chứ binh họ chí, chú họ chí, phải không? Mà tại sao nó Bồ Tát phải cứu khổ chúng sanh? Bồ Tát thấy chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, chúng sanh không thiệt, mà không thiệt mình cứu khổ làm chi nữa, chứ bất công vậy. Đó, mà chỗ này là chỗ mà mình phải lưu tâm. Bởi vì Bồ Tát á, lấy từ bi là cái động lực chính, cho nên cái trí tuệ thấy người không thiệt, mình không thiệt, hay là chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, thấy như vậy, nhưng mà vì cái động lực từ bi quá mạnh cho nên mới lăn vào mà cứu độ chúng sanh. Tuy không thiệt mà thấy họ khổ là vẫn không có bỏ. À, bây giờ tôi thí dụ như có một người, một gia đình hai vợ chồng sanh được một đứa con rất là ngoan, dễ thương hết sức, mà mới có một đứa thôi, mà đứa con đó nó ngủ trưa, trong lúc ngủ trưa cái nó mộng thấy cái gì đó không biết, nó ré là nó khóc, thì ba má nó có đứng điểm dừng nó mộng từ dỗ nó chi, hay là chạy lên dỗ liền. Tại sao chạy lên dỗ liền? Vì thương quá là thương, phải không? Bởi thương quá cho nên nó dầu biết là nó mộng đó, phải không? Biết nó mộng nó khóc chứ không phải là thiệt, không ai đánh khảo gì nó, nhưng mà vừa thấy nó khóc là chạy lại dỗ liền, chứ không để cho nó khóc lâu. Thì cũng như vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh như là thân mình, bởi vậy cho nên một chúng sanh khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu, tuy biết nó là giả dối mà vẫn cứu, chứ không có bỏ qua, không có bỏ sót. Cho nên trong nhà Phật nói, nếu Bồ Tát mà chỉ tu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa không á, thì cái đó gọi là càn huệ, tức là cái trí huệ khô, mà phải có từ bi cộng vô nữa thì mới gọi là cái trí huệ tươi nhuần. À, tươi nhuần tức là nhuận huệ đó, tức là cái trí huệ tươi nhuần, ướt át tươi nhuần, vì vậy mà không thể thiếu một được. Do đó nên Bồ Tát thấy chúng sanh là giả dối, cá pháp là giả dối, và với cái lòng từ bi quá nặng, như vậy mà một chúng sanh nào khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu. Cũng như bà mẹ ông cha thì quá thương con, cho nên một cái mơ của nó mà nó khóc mà cũng thương nữa, cũng xót xa nữa, đừng nói là cái thiệt, phải không? À, như vậy thì để hiểu rõ cái tinh thần Bát Nhã của Bồ Tát, không phải là nghe nó quyển quá rồi đánh đờn hát thì nó trời cũng hay chơi ai làm gì mặt, cái đó là cái lòng, đó là chỉ có cái càn huệ mà không phải là cái nhuận huệ, mà phải có đủ cả từ bi trí tuệ. À, mà tôi thường nói Bồ Tát đặt cái từ bi là nặng, cái gì được trí tuệ rồi bây giờ phải nặng về từ bi thì mới có lễ cho chúng sanh, hiểu vậy mới hiểu được cái tinh thần Bồ Tát. ở đây ngài phá lời tử, tất cả chữ phát đổi thành chữ tử hết em. Không như phá lời tử hỏi thiện hiện, nếu sắc lìa sắc tự tánh, thọ tưởng hành thức lìa thọ tưởng hành thức tự tánh, bát nhã ba la mật đa tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế, đây thiếu chữ lìa nè, bát nhã ba la mật đa lìa, bát nhã ba la lìa, bát nhã ba la mật đa tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế trí trí tự tánh, thì do nhân duyên gì biết cho chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa. Thì ở đây ngài Xá Lợi Tử mới đặt câu hỏi với ngài Thiện Hiện, nói rằng nếu sắc lìa cái tự tánh của sắc, tự tánh tức là cái cố định sẵn có của nó đó, nên là sắc lìa cái tự tánh tức là cái cố định sẵn có của nó thì gọi là lìa sắc tự tánh. Thọ tưởng hành thức, lìa thọ tưởng hành thức tự tánh tức là lìa cái cố định sẵn có của nó. Thì như vậy nói tóm lại là năm uẩn lìa cái sẵn có cố định của nó, rồi bát nhã cũng lìa cái sẵn có cố định của bát nhã, nhất thiết trí trí cũng lìa cái sẵn có tự tức là cái sẵn có cố định của nó, thì do nhân duyên gì biết chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Nó là tất cả cái đều lìa cái tự tánh, lìa tự tánh tức là không có cái cố định sẵn có của nó hết, cái nào cũng không có vậy hết. Thì tại sao lại nói rằng chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Vì như vậy lẽ ra cũng không có Bồ Tát, phải không? Không có bát nhã mà tại sao lại nói chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Đó là cái nghi của ngài Thiện Hiện, nói của ngài Xá Lợi Tử. Bây giờ ngài Thiện Hiện đáp đúng như vậy, Xá Lợi Tử, các sắc lìa sắc tự tánh, thọ tưởng hành thức lìa thọ tưởng hành thức tự tánh, bát nhã ba la mật đa lìa bát nhã ba la tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế trí trí tự tánh, bát nhã ba la mật đa tự tướng. Đây thêm nó là đoạn trên là lặp lại cái lời của ngài Xá Lợi Tử hỏi, và đây thêm phần nữa là nói tới tự tướng nữa, bát nhã ba la mật đa tự tướng cũng lìa tự tướng, tức là tới cái tự tướng rồi lìa tự tướng, bát nhã ba la mật đa tự tánh, thêm một lớp nữa đó, cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tự tánh, tự tánh cũng lìa tướng. Đó, mấy cái chữ này nó chữ rất là khó. Tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tự tánh, năng tướng cũng lìa sở tướng cũng lìa năng tướng, năng tướng cũng lìa năng tướng, sở tướng cũng lìa sở tướng. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay biết đúng nghĩa như thật như thế thì hằng không lìa tha bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Như vậy thì đoạn này nói gì? Đoạn này nói nghĩa là trả lời cho ngài Xá Lợi Tử cái câu hỏi nói rằng năm uẩn lìa cái sẵn có cố định của năm uẩn, rồi bát nhã cũng lìa cái sẵn có cố định của bát nhã, nhất thế trí trí cũng lìa cái sẵn có cố định của nhất thế trí trí. Thì như vậy có cái gì là Bồ Tát, có cái gì là bát nhã mà nói rằng có Bồ Tát không lìa bát nhã? Thì như vậy đó là một cái câu hỏi. Câu hỏi là những cái đó đã không có thiệt thì tại sao lại nói có Bồ Tát lìa bát nhã? sẽ đây Ngài mới lặp lại cái ý hỏi trên qua cái lìa, tới cái lìa những cái tri trí. Rồi Ngài nói thêm rằng bát nhã tự tướng cũng lìa tự tướng. Tự tướng tướng tức là cái tướng của nó cũng lìa cái tướng của nó. Tại sao cái tướng nó cũng lìa cái tướng của nó? Bởi vì nếu nó không có một cái cố định sẵn có thì mọi cái tướng đều là không có tướng nào thiệt hết. Bởi không có một tướng nào thiệt thì lấy cái gì mà nói là tự tướng của nó hay là cái tướng của nó? À, bát nhã ba la mật đa tự tánh cũng lìa tự tánh. Như vậy thì nói tự tánh là nói cái sẵn có cố định, thì chính cái sẵn có cố định đó nó cũng lìa nhau nữa, chứ nó không có cái gì mà gọi là được. Rồi đó là đứng về tự tướng, lìa tự tướng, đứng về tự tánh, lìa tự tánh. Bây giờ lẫn lộn, tướng cũng lìa tự tánh, rồi tự tánh cũng lìa tướng. Nghĩa là bên này, bên kia nhìn nhau đều không có cái nào được hết. À, rồi đến năng tướng cũng lìa sở tướng, tức là cái năng và cái sở cũng rời nhau. Bởi vì năng không thiệt, sở không thiệt thì cái nào có dính cái nào đâu. Rồi sở tướng cũng lìa năng tướng. Sở tướng là cái vị thấy, năng tướng là cái hai thấy, hai cái cũng là không thiệt thì nó cũng rời nhau. Rồi năng tướng cũng lìa năng tướng, chính cái hay làm ra tướng đó, hay là hay thấy được tướng đó, nó cũng lìa cái hay thấy được tướng. Bởi vì cái năng nó không thiệt cái năng, cái sở không thiệt cái sở. Vì vậy cho nên cái năng tướng cũng lìa năng tướng, rồi sở tướng cũng lìa sở tướng. Nếu mà Bồ Tát nào hay biết đúng nghĩa như Phật như thế đó, thì hằng không xa lìa, không lìa xa bát nhã ba la mật đa câu thẩm. Như vậy thì tới cái chỗ này nói nghe thật là khó hiểu, phải không? Khó hay là dễ? Bởi vì tất cả các cái pháp với con mắt trí tuệ bát nhã, không có một cái pháp nào có tính chất cố định và sẵn có. Không có sẵn có và không cố định. Mà không có sẵn có, không cố định thì không có một cái pháp nào thiệt là pháp nào hết. Không có một cái pháp nào là thật cái pháp nào. Ví dụ như nói cái đồng hồ, như vậy cái đồng hồ đó là thiệt hay là không thiệt? Tại sao nó không thiệt? À, bởi vì cái đồng hồ là do đủ các cái bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Thì như vậy cái đồng hồ mà khi thành được cái đồng hồ đó gọi là gì tướng? Năng tướng hay sở tướng? Cái gì năng tướng cái đồng hồ? Cái gì là năng tướng của đồng hồ chứ? Cái gì? À, tức là từng bộ phận đó, những cái hay chung lại để thành cái đồng hồ đó gọi là năng tướng, phải không? Rồi cái đồng hồ thành tựu gọi là sở tướng. Như vậy cái đồng hồ đã không thiệt thì cái con ốc, cái cây kim có thiệt được không? À, vì vậy mà năng tướng không thiệt, sở tướng cũng không thiệt. Hay ngược lại, sở tướng không thiệt thì năng tướng cũng không thiệt. Nói như vậy cho thấy cho nó dễ hiểu. Chứ mình lâu nay thì nói cái đồng hồ không thiệt thôi, mà mình không nói những cái bộ phận làm đồng hồ không thiệt, phải không? Như vậy thì bây giờ phải biết rõ cái đồng hồ do duyên hợp không thiệt, thì chính những cái bộ phận làm thành cái đồng hồ đó cũng duyên hợp không thiệt. Đó. Như vậy thì năng tướng, sở tướng đều không thiệt. Như vậy thì đây là nói cái tự tánh cũng lìa tự tánh, tự tướng lìa tự tướng, dễ hiểu rồi phải không? Tự tánh cũng lìa tự tánh, nghĩa là sao? Ví dụ như lái cái đồng hồ, tự tánh nó là sao? Tự tánh nó là không, tức là cái đồng hồ không có cái tính chất cố định sẵn có của nó. Nếu nó sẵn có thì đâu đợi dư hợp, phải không? Nếu nó cố định thì nó cứ nguyên vẹn, đâu có phải do cái này cái kia hợp lại mà thành. Vì vậy cho nên nó không có cái tự tính. Như vậy cái không có tự tính, cái không tự tính đó là cái gì của cái đồng hồ? Là cái gì? Đã không tự tính mà là tự tính thì được. Nó không tự tính thì như vậy cái không tự tính là cái gì của đồng hồ? Là cái gì? Nói như vậy đó. Như giờ thầy nói cái khăn này dễ hiểu hơn hết, phải không? Từ cái khăn này, cái khăn này do cái gì mà thành cái khăn? Từng sợi chỉ kết lại thành cái khăn. Như vậy thì cái khăn có thực tự tính với cái khăn không? Như vậy thì bởi nhiều sợi chỉ kết lại, tạm gọi nó là cái khăn, hay là giả hiệu là khăn, phải không? Như vậy thì cái khăn này không có tự tính của cái khăn, do các sợi chỉ hợp lại. Đó. Thì như vậy, cái khăn không có tự tính thì những sợi chỉ mà hợp lại thành cái khăn có tự tính không? Như vậy thì cái sở không có tự tính, cái năng cũng không có tự tính. Đó. Nhưng mà giờ như vậy thì cái không tự tính của cái khăn và cái không tự tính của những sợi chỉ là cái gì? Là cái gì? Nói trúng cái đó là hay. Là cái gì? Thôi vì nói cái đó tụi con khó hiểu. Thầy nói rằng tất cả các sự vật ở trên thế gian này đều là vô thường, phải không? Như vậy thì cái bàn là vô thường, cái nhà là vô thường, cái cột là vô thường, cái gì cũng vô thường hết. Như vậy thì cái gì là vô thường? Cái vô thường là cái gì? Vô thường là cái gì? Như vậy cái vô thường là cái gì chứ? Cái bàn bị vô thường, phải không? Cái nhà bị vô thường, cái đồng hồ bị vô thường. Như vậy thì các cái này đều bị vô thường. Vô thường là cái gì? Là cái gì? Hỏi tới kẻ lúng túng hết, phải không? Thường thường nói theo cái ngôn ngữ hiện tại, vô thường là một quy luật, phải không? Vô thường là một quy luật của tất cả sự vật, chi phối tất cả sự vật, phải không? Phải cái đó không? Đó. Vô thường là một quy luật chi phối tất cả sự vật, vì sự vật nào cũng bị cái vô thường đó nó làm mọi quả hết, phải không? Nhưng mà vô thường nó không có tướng trạng, nó là một cái lý thật mà không có tướng trạng, một cái lẽ thật mà không có tướng trạng, cho nên nói vô thường. Mà cái vô thường đó biểu diễn tả nó là cái gì cũng được, phải không? Vì nó là cái bại hoại đổi thay của sự vật theo chiều thời gian. Bây giờ cũng vậy, cái khăn này nó không có tự tính, tức là không có cố định, mà cái không cố định là quy luật của tất cả sự vật vô hợp, phải không? Tính như chiều không gian, hiểu chưa? Giảng cái này thật là cay đắng, bởi vì nó không phải là dễ, nên học về Vắt Nhã nó phải là một cái nhận định tinh tế mới hiểu, mới thấy cái hay của nó. Và nhận định thô thiển thì chịu. Vì vậy mà nói rằng một thời gian thì quý vị lớn tuổi thì bái rút lui là chỗ đó đó. Bởi vì nó rất là tế nhị. Như vậy cái không tự tính, nói cho dễ hiểu, là một cái quy luật chung của tất cả sự vật do duyên hợp, phải không? Đó. Còn cái vô thường là cái quy luật chung của tất cả sự vật theo chiều thời gian, phải không? Còn cái này là tất cả duyên hợp, tức là không gian. Đứng về mặt không gian thì nó tất cả pháp không có tự tính. Đứng về mặt thời gian, nó tất cả pháp là vô thường. Hiểu cái đó chưa? à, vô thường và không tự tính, nó là như vậy đó. Thì như vậy, nói cho xa tụi con dễ hiểu thêm chút nữa. Ví dụ cái đồng hồ vô thường, cái bàn vô thường, cái nhà vô thường, rồi núi sông vô thường, nhưng mà tới cái quả đất vô thường thì mình khó hiểu, phải không? Cái quả đất là chỗ mình nương tựa, tất cả người, tất cả sự vật nó nằm ở trên quả đất. Quả đất là cái chỗ chứa tất cả, mà những sự vật ở trên quả đất vô thường mình thấy, mà cái quả đất vô thường mình thấy không? Nhưng mà có vô thường hay không? À đó, bởi vậy cho nên tất cả cái đó đều là vô thường. Mà vô thường như vậy thì cái vô thường đó nó có phải là cái cố định hay không? Nó là quy luật nhưng mà nó không cố định. Nó đã là vô thường mà cố định cái gì? Đúng như nói rằng cái pháp không tự tánh, rồi cái không tự tánh là cái cố định, nó thành là lập tự tánh mất rồi, phải không? Còn nếu vô thường mà mình nói cái vô thường là thường thì thành nó cũng cố định mất rồi, phải không? Thì nó trái cái luật vô thường. Cho nên đây bác luôn cả cái vô thường đó, tùy thế gian của nó là quy luật, coi như cái không có chối cãi được, phải không? Nhưng mà nếu trên cái lý thật thì vô thường, cái vô thường cũng là vô thường luôn, phải không? Đó, thì cái không tự tánh này trên cái lý thật của nó, không tự tánh cũng là không tự tánh luôn, phải không? Bởi vì tất cả cái không có tự tánh rồi mà cái không tự tánh có tự tánh thì nó là cũng có một cái có tự tánh, phải không? Nó phải, chưa phải là chân lý cứu kính, chưa phải là chỗ tổ cùng đó. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng tự tánh cũng lìa tự tánh. Hiểu như vậy thì tụi con mới thấy ở đây như là pháp triệt để, không còn một cái trí nào để cho mình gá chấp được hết. Thế còn thế gian thì họ thấy cái gì là một cái lẽ thực, nó chi phối tất cả thì đó cho là cái quy luật là cố định. Nhưng mà với con mắt trí tuệ bát nhã thì chính cái mà như là quy luật đó nó cũng không có quy luật gì, phải không? Tức là cái không tự tính thì cái không tự tính tưởng chừng như là cái lẽ thực của vũ vật, nhưng mà chính nó cũng không có cái cố định của nó. Chứ nếu mà nói là nó là cố định, cái không tự tính là một cái có tự tính, là có cái thật cho tự tính nhưng có tự tính rồi, thì chẳng lẽ vũ vật không có tự tính rồi cái không tự tính lại có tự tính, thì nó trái với cái lẽ thật. Cho nên tự tính cũng không tự tính. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy tự tánh cũng lìa tự tánh, rồi năng tướng cũng lìa năng tướng, sở tướng cũng lìa sở tướng. Như vậy đoạn này dễ hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu, tạm hiểu. Ai tối tối thì để dành đó, chứ còn không nói cách nào khác hơn nữa được. Cụ thể nó là như vậy. Mà nếu người nào thấy tột cùng như vậy đó, thì đó là đúng với cái nghĩa nghĩa thật. Đó là Bồ Tát hay biết đúng nghĩa thật. Như thế thì hằng không sao lìa bát nhã. Thấy đúng lẽ thật tột cùng đó thì không sao lìa bát nhã, phải không? Mà thấy được như vậy là Bồ Tát mất rồi. Tụi con dám thấy vậy không? Dám thấy không? Cho nên cái chỗ này nếu mà thấy như vậy nó mới là thấy đúng như thật. Mà đúng như thật tức là giác, mà giác tức là Bồ Tát. Mà cái giác đó không có rời bát nhã. Đó là Ngài trả lời cho Ngài Xá Lợi Tử rồi. Xá Lợi Tử là hỏi thêm, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu Bồ Tát Ma Tát học như thế, chống thành tựu như thế chứ chứ chăng? Bây giờ nói rằng cái nhất thái trí trí là cái chỗ cứu kính viên mãn của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát học được như vậy có chống thành tựu cái nhất thế trí trí chăng? Thì Ngài Thiện Hiện đáp: đúng như vậy Thái Lợi Tử, nếu Bồ Tát Ma Tát học như thế chống thành tựu nhất thế trí trí, vì thế sao? Thái Lợi Tử, vì Bồ Tát Ma Tát kia biết tất cả pháp không sanh diệt. Các pháp không sanh diệt. Thái Lợi Tử, Bồ Tát Ma Tát hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sáu phẩm như thế được, sẽ được gần gũi nhất thế trí trí. Tại sao trên cái lẽ thật thì các pháp là sanh diệt, phải không? Mà ở đây nó Bồ Tát là biết không sanh diệt. Như vậy Bồ Tát thấy trái với lẽ thật rồi. Có trái không? Không trái tại sao? Mấy cái chỗ này phải ráng mà thấy nó mới được. Chứ còn là Bồ Tát thấy tất cả cái gì? Tất cả pháp không sanh diệt. Tại sao tất cả pháp không sanh diệt? Giờ ai nói cho ra cái đó rồi? Cái này khi nào mình nói sanh, mình nói diệt thì mình thấy có cái sanh thiệt, có cái diệt thiệt. Bây giờ ví dụ như mình đi coi chiếu bóng, những cái hình bóng mà nó hiện ở trên màn bạc, nó có thật sanh thật diệt hay không? Nếu biết nó là bóng, nó thật, nó là bóng thì đâu có cái thật sanh thật diệt. Mà không thật sanh không thật diệt thì thấy được nó là cái hư dối không thiệt. Bởi hư dối không thiệt cho nên nó không có cái thật sanh thật diệt. Còn mình bây giờ nói có sanh có diệt là tại mình thấy nó thiệt, phải không? Như hồi nãy ở đoạn trên nói đó, Bồ Tát Pháp thấy rõ không có một pháp nào thật, mà không có một pháp thật thì làm gì có cái sanh có cái diệt. Nếu thấy có cái sanh cái diệt là thấy có cái thật. Vì vậy mà nói tất cả pháp không sanh diệt. Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế sẽ được gần gũi nhất thế trí trí. Thấy tất cả các pháp không có sanh diệt. Mà nếu thấy tất cả các pháp không sanh không diệt thì hiện ở tại đây là gì? Là gì? Đứa nào nói chúng? Như vậy nếu các pháp thấy thật không có sanh diệt, gì nó hư dối không sanh diệt, thật là không sanh diệt, nếu là sanh diệt không có thì tức là ở trong cái vô sắc. Ngay đó là vô sắc đó, cho nên hiện tại là vô sắc, phải không? Bởi vì có sanh thiệt đâu, có diệt thiệt đâu, mà không sanh không diệt thì tức là vô sanh rồi chứ gì. Bởi vô sanh cho nên mới không vô diệt. Thì như vậy đó, người mà thấy tất cả pháp không có sanh không có diệt thì gần gũi như thế tri tri. Đó là như vậy. Thì để nhìn lại mới thấy, với cái trí tuệ Bát Nhã mà đến chỗ cứu kính rồi thì ngay giữa đời này, sống trong cái cảnh tạm bợ này mà đang ở chỗ nào? Ngay chỗ vô sanh rồi, đâu có đợi về với cực lạc rồi tu lúc nữa rồi mới chứng vô sanh, phải không? Thì ngay trong cái thế gian này không có một pháp thật. Bởi không có một pháp thật thì không có cái thật sanh, không có cái thật diệt. Mà không thật sanh không diệt, không thật diệt tức là vô sanh, phải không? Thì như vậy thì ngay ở thế gian sinh diệt mà đã thấy được cái lý vô sanh, phải không? Mà thấy được lý vô sanh tức là trụ vô sanh nhận. Đó là cái chỗ đặc biệt của Bát Nhã đó.
đưa mình tới cái chỗ vô sanh. Xá lợi tử, lại xá lợi tử, chư Bồ Tát, Ma Tát, nếu hành bát nhã ba, hành, nếu hành sắc là hành tướng, nếu hành sắc tướng là hành tướng, nếu hành tướng không tướng của sắc là hành tướng, nếu hành sắc sanh là hành tướng, nếu hành sắc diệt là hành tướng, nếu hành sắc hoại là hành tướng, nếu hành sắc không là hành tướng, nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát có chỗ được là hành tướng. Đó. Thì như vậy tụi con mới thấy, nghĩa là phá không còn một cái chỗ nào để chấp được. Nếu mà mình nói mình có hành sắc tức là nhận cái sắc quẩn là thật á, thì đó là mình thực hành theo tướng rồi, phải không? Mình nhận cái tướng là thiệt, cho nên nó là hành tướng. Nếu mà mình hành cái sắc tướng, cái sắc tướng hồi nãy, cái sắc không, bây giờ thêm cái sắc tướng, thì đó là hành tướng. Nếu hành sắc, hành tướng không, tướng không tướng, tướng không tướng nghĩa là sao? Tức là như cái đồng hồ này hiện giờ là có tướng hay không tướng? Có tướng. Bây giờ đây có người thợ, ta mở ra từng bộ phận bỏ xuống, nó thành mất cái tướng đi, gọi là không tướng. Nếu mà chấm cái tướng này là có thiệt, cũng không phải là bát nhã. Rồi khi mất cái tướng này, mình cho là không thiệt, cũng là không phải bát nhã. Cho nên, nằm ở bên có, nằm bên không đều không phải là bát nhã. Vì vậy mà có tướng cũng không phải là bát nhã, mà không tướng cũng không phải là bát nhã. Cho nên nó hành không tướng, hành tướng không tướng của sắc là hành tướng. Nếu hành sắc sanh là hành tướng, hiểu một cái thì cái kia cũng hiểu rồi, phải không? Hành sắc diệt cũng là hành tướng, hành sắc quả là hành tướng, bởi vì mình cho cái sanh là thiệt, cái diệt là thiệt, cái quả là thiệt thì đều là hành tướng hết. Nếu hành sắc không là hành tướng, tức là cho cái không đó là thiệt cũng là tướng. Nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu ta hay hành tức là ta thiệt, thì đó là hành tướng. Nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, phải không? Nếu mà nói ta là Bồ Tát tức là thấy ta là Bồ Tát thiệt, thì đó là hành tướng. Nếu ta là Bồ Tát có chỗ được là hành tướng. Đó. Như vậy thì tất cả những cái đó thấy có một cái nào thiệt đều là tướng hết. Nếu nói là hành thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành tướng thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành tướng không tướng của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức sanh là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức diệt là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức hoại là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức không là hành tướng, nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay có chỗ được là hành tướng, nếu khởi nghĩ rằng hay hành như thế là tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là hành tướng, nên biết Bồ Tát ấy không có phương tiện khéo léo, tuy có thực hành mà không phải hành bát nhã ba la mật đa. Thì qua bao nhiêu đó thì ở đây chúng ta tu có người nào mắc kẹt trong cái hành tướng không? Có không? Có một nằm trong đó chắc, thấy không? Như vậy thì đối trong năm quẩn, đây là nói gọn lại, đối trong năm quẩn mà mình, nếu mình thấy trong năm quẩn đó là có tướng thiệt thì đó là hành tướng, phải không? Giờ thấy có tướng không là năm quẩn là không thì cũng là hành tướng, năm quẩn diệt cũng là hành tướng, năm quẩn quải cũng là hành tướng, phải không? Đó. Rồi thấy mình hay dục hành bát nhã, quán năm quẩn là không thì sao? Cũng là hành tướng. Rồi mình thấy mình được thấy tất cả pháp không, cũng là hành tướng. Như vậy thì rốt cuộc là phải nói sao? Phải nói sao? Nói sao cho khỏi hành tướng? Phải nói thế nào để khỏi kẹt ở cái hành tướng? Nên người học bát nhã thì thực là múa kiếm trong hư không. Nó không có trúng, nó không dính cái gì hết á. Nghĩa là vô kiếm trong hư không, chứ không phải là vô kiếm ở chỗ rừng cây, ở chỗ đông người. Nghĩa là không có thấy một pháp thiệt. Bởi không có thấy một pháp thiệt, cái không thấy một pháp thiệt đó là cái kiếm bát nhã. Phải không? Đó. Mà không có pháp thiệt thì cái gì dính, cái gì trúng. Bởi vậy cho nên thầy nói vô kiếm trong hư không. Đó là cái tư cách của một cái người hành bát nhã. Như vậy thì đứng về cái bát nhã thì chúng ta thấy rõ ràng không có một chỗ nào mà nói là thực hết. Không phải ngoại cảnh không thực, mà chính bản thân của ta cũng không thực, phải không? Không phải phàm phu không thực, mà kể cả Bồ Tát cũng không thực. Đó. Không phải cái pháp thế gian không thực, mà kể cả pháp bát nhã cũng không thực, phải không? Như vậy thì tất cả những cái tướng đối đãi trên thế gian này không có một cái gì thực hết. Mà không có một gì, cái gì thực hết thì có cái gì sanh, có cái gì diệt. Cho nên bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Nhớ không? Đó. Thế mà đọc nói cái gì sao bất sanh, bất diệt, không biết tại sao bất sanh, bất diệt. Đó. Không sanh là tại vì nó không có thiệt mà nói gì sanh. Không diệt tại vì nó không thiệt, nói gì diệt. Có cái thiệt mới nói có sanh, có cái thiệt mới nói là diệt. Sanh thiệt thì mới có cái diệt thiệt, phải không? Không có cái sanh thiệt thì làm gì có diệt thiệt. Mà cái sanh, cái diệt không thiệt thì cái nhơ, cái sạch có thiệt được đâu, phải không? Như vậy mà không tất cả. Hiểu đó thì mới thấy cái tinh thần của bát nhã. Vậy hết đoạn đó chưa? Dễ hiểu hoặc khó? Bao nhiêu người chưa hiểu? Bao nhiêu người hiểu? Cái bộ, có hiểu thì có hiểu thì gượng gượng, không dám cảm quyết, phải không? Còn không hiểu thì cũng không dám nói không. Vì không thì nghe không được. Đó. Bởi vậy cho nên học bát nhã là phải chăm chỉ lắng nghe và khéo nhận định. Rồi đọc tiếp. Cái đoạn này với đoạn trên nó khác nhiều ít. Nghe kỹ coi hai bên nó có khác nhiều ít. Đoạn này với đoạn trên chỉ ngược lại nhau, phải không? Ở trên thì nói hành, ở dưới này thì nói chẳng hành. À, như vậy thì chẳng hành ngũ quẩn, rồi cũng chẳng hành ngũ quẩn sanh diệt hoại không, phải không? Đó, được như vậy đó là hành bát nhã. Đó là cái đoạn, coi như nói như vậy là kết thúc được cái đoạn đó rồi chứ gì, phải không? Rồi tới cái đoạn dưới thêm, Bồ Tát Ma Tát không chấp hành. Đó, rồi không chấp chẳng hành. Tụi con mới thấy ở trên nói hành, thấy không? Hành thì lỗi lầm, không chấp phải rồi. Ở dưới này nói chẳng hành, thì chánh hành là hợp lý quá. Chánh hành đó là hành bất ngã thì hợp lý. Mà đây luôn cái chánh hành cũng không chấp nữa. Không chấp cái hành mà cũng không chấp cái chánh hành. Rồi cũng không chấp cũng hành cũng chánh hành. Rồi không chấp phi hành phi chánh hành. Ấy là hành bất ngã. Mới thấy cái lý lẽ của bát nhã nó quá siêu, phải không? Nó không có phải cái tường, thì mình chỉ luôn luôn ở nằm trong hai đối đãi, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không, phải không? Có là hành, chẳng hành là không, phải không? Hành và không hành, thì hai cái đó mình hết lời nói rồi. Rồi đây còn cũng hành, không chấp, cũng hành, cũng không hành, rồi không chấp phi hành, phi không hành, phi chẳng hành. Nó là nó đi tới hai ba lớp nữa, thì cái đó là nó đi sâu ở trong, nghĩa là mọi cái nghĩ chấp nào cũng đều là cái kẹt hết. Bởi vậy cho nên ở đây phá luôn tất cả cái chấp, nó được như vậy nó gọi là hành bát nhã. Nói không hành rốt cuộc cuối cùng là hành bát nhã. Như vậy có lỗi lòng không? Có lỗi lầm không? Mà tại sao không lỗi lầm? Nói ra được câu đó là giỏi. Tại sao không lỗi lầm? Mà tại ở đây mà nói có hành không hành đều là lỗi. Mà tại sao đây nó là hành bất nhã? Mà chính xác nó không chấp.